Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay được trích trong phần bài giảng về sứ vụ truyền giáo. Lúc đó Đức Giêsu sai 12 môn đệ đi loan báo nước Thiên Chúa. Ngay sau đó, người nói về những cuộc bách hại sẽ xảy đến với các sứ giả của tin mừng. Về chi tiết tương đối khó hiểu, anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Chi tiết này được trích lại trong sách ngôn sứ Mi-kha, nói về thời loạn lạc bất công, đến nỗi những người trong cùng một gia đình không còn tin tưởng lẫn nhau. Trong bối cảnh đó, tác giả sách tin mừng theo Thánh Matthew muốn gợi lên những khó khăn bách hại sẽ xảy đến cho những chứng nhân của Đức Kitô. Vì giá trị lý tưởng của tin mừng mà có những trường hợp sẽ xảy ra. Anh chống lại em, cha chống lại con, vân vân. Nhưng Đức Giêsu đã nói, ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Về nguyên bản, chữ đến cùng được hiểu là đến thời Đức Kitô tái lâm. Trong ngày đó, Thiên Chúa sẽ xét xử mọi người theo lẽ công chính, đúng như những gì họ đã làm, đã tin. Tuy nhiên, ở đây tác giả đã tiên đoán trước về những cuộc bách hại của các Kitô hữu, và vì thế, chữ đến cùng ở đây cũng ám chỉ đến thời điểm kết thúc cuộc đời của mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm, trước Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta mừng lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam. Đây là dịp để người tín hữu Việt Nam tự hào về đức tin kiêu hùng của tổ tiên cha ông mình. So với giáo hội Hoàn Vũ, giáo hội Việt Nam chúng ta thuộc về hàng non trẻ. Nhưng sự non trẻ ấy đã được thấm đẫm trong máu hồng tử đạo. Trên dưới 500 năm kể từ khi đức tin được ươm mầm, thì đã có tới hơn 300 năm bị bách hại. Người ta ước tính rằng, chỉ nguyên trong triều đại ba vị vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức đã có khoảng 130.000 tín hữu Việt Nam hy sinh mạng sống vì đức tin. Các thánh tử đạo Việt Nam, dù là người Việt hay người ngoại quốc, đều đã bị kết án vì đức tin trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Trong bản án của các vị tử đạo Việt Nam, không có ai bị kết án vì yếu tố chính trị hay xã hội, nhưng đều có chung một nội dung là đã loan truyền đạo Công giáo và không chịu từ bỏ đức tin hay bước qua thập giá. Các ngài chết không phải vì chống đối triều đình hay lỗi công bình bác ái, nhưng vì đã hăng say loan báo tin mừng cứu độ của Đức Giêsu, và nhất là vì đã trung tín trong đức tin và tình yêu với Chúa Kitô. Các vị tử đạo Việt Nam đã bị bắt, bị trao nộp cho quan quân triều đình và bị đánh đập công khai, đúng như những gì Đức Giêsu đã tiên báo trong bài tin mừng hôm nay. Họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường. Các ngài đã bị đưa ra trước công đường, bị tra khảo, bị bắt phải chối đạo, bắt phải bước qua thánh giá. Những điều đó ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói, các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng vì thấm nhuần tinh thần tin mừng, các ngài không nao núng, không sờn lòng nản chí, sẵn sàng chịu đựng, xứng đáng người chiến sĩ của Chúa Kitô. Đúng như lời của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết rằng, thân xác tôi ở trong tay quan, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh linh hồn được. Với đức tin vững mạnh và tình yêu dành cho Chúa Kitô, và nhất là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các vị tử đạo Việt Nam đã vượt qua đau khổ, vượt lên sợ hãi, và đã có những đối đáp khôn ngoan lạ thường. Trước những lời dụ dỗ, đe dọa hay thậm chí cả nhục hình của quan quân bạo chúa. Đúng như lời Đức Giêsu đã nói, đừng lo lắng phải nói gì và phải nói thế nào, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Những lời đối đáp khẳng khái, khôn ngoan đã khiến quan quân triều đình không thể làm gì hơn là tước đoạt mạng sống các ngài. Thánh Phêrô truật đã tuyên xưng rằng, ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời. Thật diễm phúc cho giáo hội Việt Nam chúng ta, dù còn non trẻ so với nhiều giáo hội khác, nhưng lại ngập tràn sức sống nhờ máu của các thánh tử đạo. Họ đã bị bàn tay tàn bạo của quan quân triều đình đàn áp, tàn sát với đủ loại nhục hình, từ mã tấu, bá đao tùng xẻo, xiết cổ chém đầu, đến gông cùm đầy đọa. Nhưng máu của các ngài đã trở thành nền móng vững chắc cho giáo hội Việt Nam, đúng như lời của giáo phụ Tertulliano rằng, máu các thánh tử đạo là hạt giống nảy sinh giáo hội. Những người con của giáo hội non trẻ Việt Nam tưởng chừng đã bị quên lãng dưới lòng đất không ai còn nhớ đến. Nhưng sức mạnh của đức tin đã vượt lên tất cả, sức mạnh của tình yêu Chúa Kitô không gì lay chuyển nổi. Danh thơm tiếng tốt của các ngài còn lưu danh hậu thế đến muôn đời, trong sử vàng của giáo hội Hoàn Vũ và cách riêng trong lịch sử của giáo hội Việt Nam. Ngày nay, chúng ta không còn phải chịu cảnh cấm cách bắt đạo như xưa, chúng ta không bị thách thức phải đổ máu đào để tuyên xưng đức tin, nhưng chúng ta lại đang đối diện những thách đố hiện đại khác. Một khi trở thành Kitô hữu, chúng ta gia nhập vào cộng đoàn của những người sống dưới luật yêu thương. Đang khi, giữa một thế giới nhiều bạo lực, hận thù, ghen ghét, làm sao chúng ta có thể nêu cao tấm gương tha thứ, chọn hòa giải thay vì thù hận, chọn thứ tha thay vì báo oán? Làm sao chúng ta có thể yêu thương cách quảng đại, cho đi mà không hề tính toán? Một xã hội vô thần và duy vật đã và đang dẫn đến những hậu quả khôn lường, từ nạn tôn thờ tiền của, dẫn đến tham nhũng đục khoét tiền bạc của nhân dân, đến nạn tôn thờ các dục vọng, nhẹ thì rượu chè, trai gái, nặng thì xì ke ma túy, và trầm trọng hơn là lao đầu vào các chất ảo giác, khiến người ta không còn nhân tính như bay, lắc, ngáo, loạn, gây ra biết bao đau thương cho những người thân yêu. Những sa đọa ấy vừa là thách thức, vừa là lời cảnh tỉnh cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Sống trong một xã hội như thế, làm sao người Kitô hữu Việt Nam có thể can đảm sống tốt, sống khác với mọi người, chấp nhận lời lãi ít để sản xuất ra hàng hóa sản phẩm đạt chất lượng, không gây độc hại cho sức khỏe, an toàn cho người tiêu dùng, gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp cho chính anh chị em đồng loại và cho thế hệ con cháu mai sau. Mừng lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, mỗi người chúng ta hãy chất vấn chính mình. Chúng ta có dám sống theo tiếng nói của lương tâm mách bảo không? Chúng ta có dám sống theo giáo huấn mà Đức Kitô đã dạy và các bậc tiền nhân đã nêu gương không? Chúng ta hãy hiệp lòng cùng với các thánh tử đạo Việt Nam, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã thực hiện những việc phi thường lạ lùng trong đời sống các ngài. Chúng ta hãy hiệp lời cầu nguyện cho quê hương đất nước chúng ta được tự do, hòa bình, an vui, hạnh phúc. Các thánh tử đạo Việt Nam đã cam lòng chịu chết mà không oán hận ai. Xin các ngài chuyển cầu cho những người con dân Việt Nam chúng ta biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, dám từ bỏ tất cả những hành vi có thể làm hại cho anh chị em đồng bào mình. Amen.